Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đề nghị Washington đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Hôm qua 30 tháng 4, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, gọi tắt là USCIRF, công bố bản phúc trình thường niên đề nghị chính phủ Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam và 6 nước khác vào thành phần các quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt, gọi tắt là CPC. Phúc trình năm 2013 của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế nêu lên lý do của đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC.
Tình trạng tự do tôn giáo vẫn tồi tệ bất chấp một số thay đổi tích cực trong thập niên qua để đáp lại sự chú ý của quốc tế. Chính quyền Việt Nam tiếp tục bỏ tù nhiều cá nhân vì họ hoạt động tôn giáo hay vận động cho tự do tôn giáo. Hà Nội sử dụng lực lượng đặc nhiệm công an tôn giáo và áp dụng các luật mơ hồ về an ninh quốc gia để trấn áp các hoạt động tôn giáo độc lập, kể cả Phật giáo, Tin lành, Hòa hảo và Cao đài, đồng thời tìm cách chặn đứng sự phát triển của đạo Tin lành và Công giáo trong các dân tộc thiểu số qua hình thức kỳ thị, bạo lực và cưỡng bức bỏ đạo.
Tiến sĩ Scott Phillips là một chuyên gia về Việt Nam và hiện là phó giám đốc đặc trách nghiên cứu chính sách của cơ quan USCIRF. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ đài VOA, tiến sĩ Scott Phillips nói tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam sẽ cải thiện nếu Việt Nam định chế hóa một số quyền tự do.
Freedom of expression, internet freedom, freedom of religion, freedom of association.
Tự do ngôn luận, tự do Internet, tự do tôn giáo, tự do lập hội. Nếu xảy ra tại Việt Nam và các quyền tự do ấy được bảo vệ, thì Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn. Đó là những quyền tự do mà chúng ta cần nỗ lực làm việc để cải thiện cùng lúc, bởi vì chúng liên kết chặt chẽ với nhau.
Trả lời câu hỏi là Việt Nam luôn luôn khẳng định họ đã có đầy đủ luật pháp để cho phép người dân được hành xử các quyền tự do mà ông vừa nêu lên. Tiến sĩ Scott Phillips nói,
Vietnam has many laws, but it's a rule by law society, not a rule of law society, which means that political factors or some perception of national security needs.
Đúng, Việt Nam có rất nhiều luật lệ, nhưng xã hội Việt Nam là một xã hội pháp trị chứ không phải là một xã hội pháp quyền. Điều đó có nghĩa là các yếu tố chính trị hay quan niệm về nhu cầu an ninh quốc gia chiếm thế thượng phong, những điều khoản bảo vệ các quyền tự do được ghi trong hiến pháp. Thế cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta phải tiếp tục chuyển hướng từ một xã hội pháp trị sang một xã hội cai trị bằng luật pháp. Luật pháp là tối thượng.
Tiến sĩ Scott Phillips nói, cách duy nhất để buộc Việt Nam phải chú ý là đặt vấn đề nhân quyền vào trọng tâm của các quan hệ Mỹ-Việt, kể cả vấn đề chiến lược và an ninh.
Thông điệp mà chúng ta cần gửi đến người Việt Nam là đây là quyền lợi của người Mỹ, và chúng tôi sẽ không tiến hành các chương trình phục vụ quyền lợi kinh tế và an ninh của Việt Nam, đặc biệt liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông, cho tới khi nào có tiến bộ về các quyền lợi của Hoa Kỳ như nhân quyền và tự do tôn giáo.
Vietnam moved quickly to sort of institute rule of law provisions when it wanted to increase global exports.
Tiến sĩ Scott Phillips nói, Việt Nam đã hành động nhanh chóng để cải thiện pháp quyền khi Việt Nam muốn gia tăng xuất khẩu, thế nhưng lại trì hoãn việc cải thiện nhân quyền, dân quyền và các quyền chính trị, bởi vì họ lo sợ các quyền ấy có thể động chạm tới quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản phúc trình của USCIRF nêu lên nhiều trường hợp về đàn áp tôn giáo, như vụ đàn áp giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng, bỏ tù các thanh niên công giáo, đàn áp và bỏ tù những người Mông và thiểu số Tây Nguyên theo đạo Tin lành, kiểm soát các hoạt động của Phật giáo Hòa Hảo và Cao đài, tịch thu đất đai tài sản của các tổ chức tôn giáo và tại một số nơi bắt các tín đồ phải bỏ đạo. Bản phúc trình của USCIRF nêu lên Nghị định 92 về tôn giáo của Việt Nam, nói rằng đây là một bước thụt lùi sẽ tạo ra khó khăn cho nhiều nhóm tôn giáo đang hoạt động không chính thức. Phúc trình của USCIRF nói tình hình tự do tôn giáo trên thế giới ngày càng lâm nguy bởi vì sự hiện diện của điều mà tác giả của phúc trình gọi là các lực gây bất ổn, như sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo đi kèm với những hành động hay thiếu hành động của các chính quyền. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế là một ủy ban độc lập do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập để theo dõi tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Ủy ban này có nhiệm vụ đề nghị nên đưa nước nào vào danh sách các nước đáng quan tâm về nhân quyền hay là về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC. Ngoài Việt Nam, 6 nước khác cũng bị ủy ban đề nghị đưa vào danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo, gồm có Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Sudan và Uzbekistan.
Việt Nam có thể bị chỉ trích về nhân quyền, nhưng lại dẫn đầu trong việc bênh vực quyền của giới đồng tính. Trong khi Việt Nam bị chỉ trích về thành tích nhân quyền và một loạt quyền tự do khác, nước này có thể trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Tờ The Atlantic đăng một bài báo với hàng tít đó, nói rằng phong trào cổ vũ cho quyền của giới đồng tính đã được tăng sức mới đây sau khi Bộ Y tế Việt Nam lên tiếng ủng hộ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Hôm 16 tháng 4, trong các cuộc thảo luận về hôn nhân đồng tính, Phó Bộ trưởng Y tế Nguyễn Việt Tiến đề nghị hợp pháp hóa lập tức hôn nhân đồng tính. Giới truyền thông trong nước thuật lời ông Nguyễn Việt Tiến nói rằng, trong tư cách là những con người, giới đồng tính có cùng những quyền như tất cả mọi người khác, được ăn, được sống, được yêu và được người khác yêu. Giới truyền thông quốc tế bày tỏ ngạc nhiên về sự phát triển nhanh chóng của phong trào bênh vực các quyền lợi của giới đồng tính.